Mọi người hướng về thanh tịnh đã cảm nhận không ít. Một ngày như một năm, chúng ta phải dày công thực hành, nó mới bồi đắp lại một ngày mà chúng ta đã nghe, đã hiểu và đã thực hành trong thanh tịnh, chung vui hòa bình giữa anh em. Tha thứ nhau, thương yêu nhau, xây dựng cho nhau. Cứ giữ cái niềm tin đó, trở về gia căn chúng ta cảm thấy tiếp tục đi trên đường bình an và khai mở tâm trí, không tạo sự lẳng đẳng của gia căn, hơn thua, hướng ngoạn, động loạn. Hướng về tiền tình là chỉ có động loạn mà thôi, không có giải quyết được. Chúng ta có cơ hội chung sống như vậy, từ lần lượt khi vắng tôi, các bạn cũng phải tổ chức và đem lại sự thanh tịnh cho chung. Vì khai được sự thanh nhẹ mới thấy sự truyền cảm thanh, truyền cảm thanh tịnh của bề trên luôn luôn túc trực bên chúng ta, không có bỏ chúng ta. Trong cái thời kỳ biến chuyển của thiên cơ, mọi người cần sự thanh tịnh mới tiến hóa được. Nếu không nghe, không hiểu và không dụng tâm là uổng cho một kiếp người. Sanh tử bất thường bây giờ. Giờ phút nguy hiểm sẽ đến. Chúng ta hãy bình tâm là tu mới giải quyết. Chỉ có người tu mới bình tâm trước những sự động loạn. Không có tu không bao giờ bình tâm trước sự động loạn. Đồ. Không tu chỉ đồ vẽ và tăng thêm những sự động loạn tạo nghiệp cho chính mình mà thôi. Khổ do đâu mà có, chính mình khổ, mình hút vô nó khổ, mình mang vào tâm nó mới khổ, sự lo âu bất chánh. Ai cũng có gia đình, ai cũng có lo, mà lo không có trật tự thì kể như không có lo, có trật tự thì chúng ta mới lo được. Giờ ăn giấc ngủ làm việc lúc nào cũng phải có trật tự thì chúng ta mới lo được. Mới giờ ăn giấc ngủ không có trật tự, không có thể được. Chúng ta tập sống chung hòa bình, có giờ ăn giấc ngủ, giờ thiền, làm chuyện hữu ích cho chính mình. Tuy ngày ngắn ngủi, mình chúng ta có nhiều giờ hữu ích. Sau khi họp mặt nơi đây, các bạn về, phải giữ cái niềm tin đó. Chính mình có khả năng dẫn tiến tâm linh của chính mình. Không có đợi một ai hết. Chính mình là một người có khả năng. Khi mình nhận được cái pháp rồi, cứ sử dụng cái pháp để đi cho tới cùng. Một ngày của xuất kiếp. Không phải là tôi chơi, tôi tu thứ của nó ra sao. Cái đó không phải. Cái đó tự tạo loạn cho mình đó. Mình biết một ngày của xuất kiếp. Những cái hành trình đã tiến tới mà không có bị kẹt nữa. Người ta thất bại là đi nửa đường, bỏ, sang con đường khác. Chúng ta đi chạy xe giữa đường mà đi ra lỗ một exit thì chúng ta thấy cũng mệt. Sai một ly đi một dặm. Cho nên phải bền tâm vững chí, trung tín với chính mình, thực hành để đến đích. Cho nên điều đó là quan trọng vô cùng. Người đi trước đã thành công nhờ sự trì kỷ chí, cũng có sự họp mặt ở ngày này. Bây giờ chúng ta là cũng khối óc, chúng ta xây dựng ở ngày này để cho người kế tiếp cộng hưởng. Thế đừng nói tu không làm được gì, cứ lầm lì với tu mà tương lai chúng ta có cơ hội giúp đỡ người khác trong thực hành, ảnh hưởng chung ở tương lai. Chuyện lớn mới là chuyện nhỏ đó. Thấy không có gì, nhưng mà đem lại sự lợi ích cho mọi người ở tương lai. Thực hành trên hết, không có dùng lý thuyết. Ở lý luận chừng nào thì sai chừng đấy. chúng ta tìm được phương pháp khứ trực lưu thanh, tự thực hành để tiến tới. Điều đó là quan trọng. Chúng ta mới sống có 2 ngày, mà tâm thức mọi người được thay đổi, vơi đi những sự sầu muộn trong nội tâm, và thấy rõ sự sai lầm của chính mình. Sự thắc mắc là mình thiếu dũng khí, mình yếu hèn mình mới thắc mắc. Mà nếu mình vun bồi dũng khí, hướng về chân tâm sáng lạng, không có gì thắc mắc. Khi mà hướng về chân tâm sáng lạng thì ta là ánh sáng mặt trời. Người, con người rất có giá trị của trời đất, cho nên trời đất luôn luôn quán chiếu, xây dựng, giúp đỡ. Không có bỏ người đâu. Nhưng mà con người ở thế gian hay bỏ sự giúp đỡ của đại bi trời Phật ban chiếu hàng ngày mà chúng ta không thấy, là tại vì chúng ta thiếu thanh tịnh. Bây giờ phương pháp của chúng ta khứ trực lưu thanh, khôi phục bản chất tự nhiên và hồn nhiên của chính mình, thì chúng ta mới hòa tan được ánh sáng của đại bi ở bên trên. Khi mà chúng ta hòa tan được ánh sáng của đại bi thì cái gì chúng ta cũng có, không có thiếu thốn. Giàu mạnh trong sáng suốt, không phải giàu mạnh trong tiền bạc để lấn áp người khác. Khi mà chúng ta giàu mạnh về tiền bạc lấn áp người khác, là tạo cái cọng ở thế gian. Người muốn tu để thoát, để được cái dịp may trong cuộc sống, nhưng mà ngược lại, tưởng ta là thông minh, hướng về tiền tình duyên nghiệp nữa, là tạo cái cọng rất lớn chặt phần hồn, không bao giờ thoát được, chỉ có khổ mà thôi. Trong bản đạo vô vi chúng ta cũng có thấy, nghe qua những lời nói thanh thoát của người tu thực hành nó khác. Còn người mà hướng ngoại, hướng về tình tiền duyên nghiệp thấy khổ không, nhưng mà tưởng là sướng, chiều hướng họ đi là đúng, nhưng mà tương lai họ rất khổ, tuổi tác không có chờ đợi ở. Và đang khổ rất nhiều. Chính trong bản đạo chúng ta cũng thấy rất rõ ràng. Cho nên hướng về thanh tịnh là chúng ta mới có cõi vô sanh bất diệt, không có sự lo âu trong nội tâm nữa, và sẽ sung sướng, vinh quang rõ rệt. Tu cho chính mình, không phải tu cho người khác. Chính mình đạt được rồi, tương lai, đó là món quà quý của nhân sinh. Thích ta tu có một mình, không có rủ riêng ai hết, chỉ một mình lo tu thôi. Mà thức giác tất cả những gì thế gian là giả ảo. Nó lưu lại ánh sáng trên mặt đất mấy nghìn năm, cho mỗi người thành tâm lo tu, tưởng niệm đến Ngài, tức là tưởng niệm phần hồn, tự tu tự tiến. Cái gương của Đức Thích Ca chúng ta thấy rõ ràng, Ngài chỉ tu có một mình, quần thần đến cũng không có nhận. Để dũng khí Ngài mạnh rồi, khi mà Ngài nhận quần thần là Ngài là người yếu rồi. Thì chúng ta tu không có đòi hỏi bạn đạo xung quanh, nhưng mà ý chí chúng ta dù có dù không cũng phải là tu, thì sẽ giải quyết tất cả những sự. Đi ai ở tương lai, xây dựng cho phần hồn tiến hóa rõ rệt. Hôm nay là ngày thứ gì chúng sống hòa bình, những lời tôi nhắn nhủ và phục vụ các bạn, mong các bạn ý thức rõ và tự lui về sự thanh nhẹ, nhịn nhục học hỏi. Không nên nghe bên ngoài. Bên ngoài chỉ tạo loạn hơn thua mà thôi. Các bạn phải thanh tịnh, là tu, là thiện. Tôi chúc các bạn thanh thân tâm an lạc.
Kính thưa thầy, tôi có hai câu hỏi xin được đặt ra với thầy.
Từ câu một,
dạ. Nhưng câu thứ nhất như thế này là hiện nay Việt Nam chúng ta đang sống trong cảnh rất là đau khổ dưới chế độ cộng sản, và một phần đông người khác đã vượt biển và trên con đường đó đã cũng đã gặp nhiều đau thương. Thì như vậy thưa thầy, có phải là những người đó trước đây đã có một cá nhân nào đó không tốt và họ bây giờ họ phải gặp kết quả, có phải như vậy hay không? Và chúng ta muốn cứu, muốn giúp, chúng ta thương có họ, nhưng mà cái khả năng tác động của chúng ta rất là hạn hẹp, và chúng ta cứ ưu tư các loại về những cái chuyện đó, nó làm rất là bế tắc trong tâm tinh thần. Thì như vậy chúng ta muốn thật sự muốn giúp họ, nhưng mà chúng ta muốn có một cái cụ thể nào đó trong cái đi thời gian này trước đã, thì chúng ta có làm thế nào?
Thì khi mà anh cảm giác rằng tôi cứ ưu tư việc đó thì làm hại cho tôi. Tôi ở mắt đời nói rằng tôi là người may mắn mới tới đất Việt, người kia chết là người vô phước, nói mắt đời thôi, còn nói mắt đạo thì hai người cũng như nhau. Thì người ở đời nói bây giờ tôi muốn cứu người ta, tôi muốn điều thứ nhất khôi phục đất nước hay là giúp đỡ bà con tôi. Thì nếu tôi là một người mất trật tự thì làm sao tôi khôi phục được đất nước, thấy không? Cái điều quan trọng là phải tu bổ sửa chữa cái tinh thần đâu đó cho nó có trật tự và vững mạnh. Nói sao làm vậy sáng suốt thì lúc đó tôi mới cứu được người. Chứ tôi vẫn tôi mong tôi cứu người thấy tội nghiệp quá, thét lên chư bại thần kinh tôi khùng trước thiên, thế là tôi nói tôi cứu người mà người sẽ cứu tôi, thấy chưa? Thì tôi đã không sử dụng khả năng sẵn có của tôi và không lập lại trật tự cho chính tôi, làm sao tôi cứu người ta? Nếu bạn muốn cứu một người nào mà cả cái tay bạn không cử không lên được, làm sao bạn ấm nó lên được? Cho nên mình phải xây dựng cho mình đâu đó có trật tự trước, tâm linh cũng như thể xác phải đạt tới sự sáng suốt, lúc đó chúng ta mới giúp đỡ được, thấy không? Chúng ta đừng có thấy đó là đau khổ, biết đó là đau khổ để đó. Và tôi muốn cứu sự đau khổ, tôi phải làm thế này. Bây giờ bạn biết cái xe hơi là hư, bây giờ bạn muốn sửa xe hơi, bạn mới học cái chuyên môn, bạn muốn sửa xe hơi. Ra đây tôi có cơ hội, tôi học họ. Bất cứ một cái chuyên môn nào, tôi thành đạt, tôi cũng về, suy sở, tôi cũng đáp vật, tôi cũng cứu người. Tôi không được những cái lười biếng mà suy tư không làm, dùng lý duyên và không hạ. Là tôi sẽ lộn mặt. Tôi đã mất một kỳ vì tôi dùng lý trước mà không học. Bây giờ tôi phải hành cho tôi không dùng lý trước, thấy chưa? Thì tự nhiên bạn sẽ thôi.
Thưa thầy, thì trong cái cuộc sống trước mắt này thì tất cả chúng ta đều chưa đạt được đạo, nói riêng về tôi. Nhưng mà với cái lý trí hạn hẹp thì tôi thấy điều thứ nhất là cái thực trạng nó đang xảy ra trước mắt. Thành ra với cái khả năng rất là bé nhỏ, tuy nhiên cũng cố gắng để mong làm được cái gì mà mình có thể thấy được hiệu quả trước mắt, trước đã rồi sau đó chúng ta đi đến một cái khác cao hơn.
Thì đó, thì phải lập lịch, phải thực hành. Nếu mà chúng ta không thực hành, bây giờ tôi mong muốn làm sao tôi đạt được? Phải thực hành, phải lập lại trật tự. Mà nhưng mà thực hành nó phải đòi hỏi thời gian tính chứ. Mình muốn một ngày tôi thành đạo không được, một ngày tôi lập lại trật tự không được. Vì trong nhà tôi rác nhiều mà một mình tôi làm sao tôi dọn hết được, tôi phải từ từ dọn nó, thấy không? Sự tâm tối của tôi, vì sao nó tâm tối? Vì nó mất trật tự, tôi phải lập lại trật tự tôi mới có sự sáng suốt. Thì nó đòi hỏi thời gian tính, mà trong cái thời gian đó tôi biết gạt bỏ cái kia mà để tôi xây dựng cái này trong cái kế hoạch 3 năm, 2 năm rồi tôi mới trở lại. Tôi thấy tôi sử dụng sáng suốt, tôi thấy rõ cái sự khổ đau đó, và tôi sẽ giúp cái điểm nào hay nhất tôi giúp. Cho bây giờ tôi đã bấn loạn rồi, tôi chung vô sự bấn loạn thì gây thêm bấn loạn mà thôi. Người nhà đang đợi tôi nghe tôi bệnh thần kinh thì không giúp còn hơn nữa, thấy không? Nghe tôi được ổn định nghe tôi sáng suốt, nghe tôi thấy rõ tôi hơn nhiều. Và tôi có cái thức hòa đồng với mọi người trong tâm tinh thần xây dựng. Lúc đó cả nhà quan nghĩ chưa gửi quà mà người ta đã bừng sáng trong nội tâm. Cái sự liên hệ đó vô cùng quý báu.
Thưa thầy, xin trở lại câu hỏi đầu là tất cả những người đó có phải là trước đây họ gây cái nhân tố hay không ạ? Những người mà mình cho là mình nghĩ là họ đau khổ đó.
Nói về đời, nói là nhân nào quả nấy. À, trong cái cơ giáo dục của Thượng Đế và cái cơ thanh lọc cũng như quét rác ra khỏi căn nhà Việt Nam bây giờ đang quét rác, quét rác trên sạch rồi mới đón người hiền trở về. Thì nói về thiên cơ thì những phần đó được thay đổi, nhưng mà vẫn có cứu rỗi. Cứu rỗi về tâm linh, cứu rỗi về phần hồn, vì phần hồn của họ bất diệt. Họ có những sự cứu rỗi, những cái tổ chức của địa tiên và thiên thiên đã ứng chiếu và xây chuyển giúp đỡ mắt phàm không thấy. Thì mình thực hành cho mình sẽ thấy việc này thế nào. Rồi mình dòm lại mình thấy, cho nên mình chỉ có trì trệ lười biếng, càng thấy được mình càng thấy hổ thẹn. Mình không làm, nhưng mà mình chỉ có lý luận và không hành. Hổ thẹn ở chỗ đó. Cho nên phải thực hành để đi tới được một ly hay một ly, được một tắc hay một tắc.
Thưa thầy, nó có những người trẻ mà muốn thực hành cái pháp vô vi này, nhưng mà họ muốn trải qua cái cuộc sống của cái kiếp người này, đến một lúc nào đó họ cảm thấy là họ đã làm tận lực, thì lúc đó họ thấy là đã đến lúc cần phải bắt đầu thực hành. Tôi như vậy có cái thái độ như vậy có đúng hay không, như vậy có trễ hay không?
Cũng như ông bà nãy nói rằng con người hoàn toàn tự do, không ai ràng buộc mình được, thưởng phạt do mình, thấy rõ không? Thì bạn hoàn toàn tự do. Cái pháp này mà người nào tu được pháp của người đó thì bạn hoàn toàn tự do gì nữa, không có ràng buộc. Nhưng mà bài nào cũng là bài học vậy thôi, bài nào cũng bài học, nhưng mà rồi cũng tới, thấy không? Mà nếu chúng ta vừa ý chí và chúng ta thấy rằng tôi là một người không phản bội lời nguyền đối với gia đình, cương quyết giữ lời nguyền trước khi tôi ra đi, thì nó thành đạt mau hơn. Sự dạy công để gia tăng và thành đạt lẽ hơn. Còn nếu mà tôi muốn sống thì sống la lết như mọi người để tự nhiên nó tới đâu tới cũng được, bởi vì quyền tự do của bạn. Không, đây không phải là một tôn giáo và không phải một sự ràng buộc. Ở đây là đã phá tất cả những sự gì ràng buộc. Chính mình thức tâm và tự giải mà thôi. Và thấy rõ mình là chủ và mình trách nhiệm lấy mình, chứ không ai trách nhiệm mình. Không ai trách nhiệm cho mình hết. À, chắc rõ ràng như vậy. Cho nên những người mà khi xa gia đình, xa mẹ hiền đau khổ, chúng ta nguyện gì với mẹ hiền, có thể ra đây đã thực hiện được chưa? Kiểm điểm đi như đó cũng là đạt tới đạo đức rồi. Mà quên lời nguyền thì tôi thấy rằng tự tạo cái cảnh bơ vơ tương lai mà thôi.
Thương tám, tại sao dân tộc Việt Nam phải chịu biết đau khổ từ thế hệ này tới thế hệ khác? Thượng Đế có công bằng không?
Thượng Đế rất công bằng. Hướng hạ học bài hướng hạ, mà hướng thượng học bài hướng thượng. Người Việt Nam nhiều người đắc đạo, đêm đêm họ xuất hồn mới đi quải tranh, nhờ cái gì nhờ khổ họ mới tu. Họ bị hành hạ, họ bị cướp bóc, họ bị đủ thứ, nhưng mà chuyện gì thì Phật là bạn không vơ. Thấy khổ thì biết gặp Phật mà thôi. Cho nên người Việt Nam rất nhiều người ở trên đó chứ không phải ở đâu. Tiến hóa rất nhiều, khổ lắm. Ở thế gian thấy họ khổ, cho nên tôi mới thường thời gian là khổ, khổ, khổ. Nó bước vào biên giới Phật Pháp ba lần khổ vậy, chuyện đi tu. Cho nên quý vị có khổ là phước. Đừng có nghĩ dân tộc Việt Nam tại sao như vậy. Thì người ta tu nhiều, người ta sẽ xuống thế, người ta đổ cho sau này. Người ta mới thấy rằng Việt Nam đâu có ăn học gì, nó đâu có phát minh cái gì mà bây giờ sao cái gì nó cũng văn minh hết. Người ta đi học. Quay trên cái gì ta làm, Cho nên Việt Nam bây giờ mà nó vô trung lập cái hòa bình đó là Việt Nam thành mới, mới mẻ. Quý vị về kiến thiết ra kiến thiết. Người Việt Nam khắp thế giới có, trở về mới hồi. Nhưng mà tại vì cái chế độ, họ còn tưởng là cái chế độ đó hay. À, không biết thần hồn, ngày nào họ biết thần hồn thì Việt Nam trong nháy mắt là văn minh, văn minh không xảy ra.
Tại sao mang xác làm người ai cũng than khổ? Thưa, người đời tưởng lầm xác là thật, quên hướng về chân tâm thanh nhẹ, cho nên chỉ cảm thấy những chuyện trước mắt, được là vui, mất là khổ, quên hẳn căn bản vô sanh của phần hồn, từ thanh tịnh biến thành động loạn là vậy. Tướng ngoại trách móc lẫn nhau tạo thành chiến tranh, từ trong óc tưởng cho đến bên ngoài. Nhưng luật trời lúc nào cũng nghiêm chỉnh, thanh tịnh và tận độ, cho nên người chịu tu thiền vẫn có cơ hội tiến hóa. Chỉ còn có một con đường giải thoát là giải quyết mọi sự kích động và phản động của tình đời đen bạc. Kể trần gian ô nhiễm khổ tâm thân, kích động lăn la chuyển thức lầm, đen bạc nhảy đầy trong ý tưởng, tự hành giải quyết mọi vân vân.
Tại sao có nhiều bạn đạo phải chịu nhiều khổ đau từ khi sơ sanh và trong nhiều năm tháng?
Thì hồi nãy tôi đã nói về luật nhân quả là như vậy. Kiếp trước có không tốt thì kiếp này phải thọ lãnh. Ra cũng như người ta nhưng mà đi đứng không có đàng hoàng. Nhiều người đuối, nhiều người điếc cũng là chuyện của tiền kiếp, có hết. Bây giờ phải lãnh chịu, gánh chịu. Mà lo tướng phần hồn lo tu, may ra phần hồn được cứu rỗi. Nên nhiều người mù đã tu vô vi, mà tâm thức họ vẫn sáng suốt, không thấy đường nhưng tâm thức vẫn sáng suốt. Một của người kế tiếp. Ở Việt Nam chúng ta cũng có bạn đạo mù, mà dẫn người sáng, những người sáng phải tới hỏi cách tu thế nào, thiền cách nào. Ở Sóc Trăng anh học đã không thấy được và giúp đỡ được nhiều người tu đi làm phước nữa.
Cho nên cho các bạn đóng vai này tới vai kia rồi tới vai nọ, cứ thay đổi mãi. Triều Miên rồi tới trình độ các bạn tu thanh nhẹ rồi mới cho phong ba bảo tập dập dồn để cho các bạn chịu nạn, có thể chịu nổi không? Khi mà các bạn thấy cái nạn là cái phước, sau cái nạn là cái phước, thì lúc đó các bạn mới quy ra cái nạn, cái khổ. Nhưng hậu các bạn mới có trình độ độ người. Còn các bạn không nằm hẳn ở trong cái khổ mà không rõ cái giá trị của cái nạn thì các bạn không bao giờ chấp nhận. Các bạn phải bằng lòng chấp nhận trong cái cảnh tan xương nát thịt. Nhưng mà hồn vía các bạn vẫn thăng hoa, các bạn mới thật sự làm người tu. Cho nên bao nhiêu khổ ở trần gian đâu có phải cái khổ. Nếu Thượng Đế không cho chúng ta khổ, làm sao chúng ta biết được trời Phật? Làm sao chúng ta biết được cái cảnh đời đời bất diệt? Các bạn không hành trong khổ làm sao các phát tiến? Cho nên phải sống trong khổ. Chúng ta phải hòa tan trong khổ tại thế là chúng ta là người nhập niết bàn. Chỉ rõ một đường lối rõ rệt cho các bạn thấy. Nếu mà các con bạn không chịu hòa tan trong khổ, không bao giờ các bạn tiến. Các bạn thấy những vị đã thành đạo đều là khổ. Vô cùng khổ thì vô cùng tiến hóa.
sao cái luật nó đặt ra với sự đau khổ này?
Phải vậy. Không có đau khổ, con người đâu có biết giá trị của cái dũng mà tiến. Có khổ mới có tiến qua được. Cho nên cái cơ giới khổ là cái cơ giới thiện lành của Thượng Đế đã an bài cho mọi người đều có cơ hội tiến. Sanh, não, bệnh, tử, khổ mới là tiến qua. Thượng Đế phải làm vậy thì con của Thượng Đế tương lai mới mạnh. Mà khi nó mạnh, nó đến đây với cái không và nó trở về với cái không quán thông của tất cả. Nó mới dâng cho vũ trụ thôi. Lấy cái gì chứng minh sức mạnh của con Ngài? Cho cái lúc nó gần chết sám hối thì cái gì nó cũng hy sinh được hết. Mà lúc nó còn sống, khi nó hy sinh, nó còn tính toán. Nó thấy vì nó đang theo vật chất, nó thấy giá trị vật chất là trên hết. Mà không thấy tâm linh. Cho nên giờ phút lâm chung rồi, cuối cùng rồi, nó mới thấy cái tâm linh là quan trọng.
Đấy là mọi trạng thái mà tại sao người ta lại phân biệt đời sống tâm linh và đời sống vật chất.
Nó phải đi chung với nhau. Hai cái nó đi đâu. Cho nên con người thể hiện thể xác đây mà nếu không có tâm linh người đó đâu phải là con người. Nó phải đi đâu. Mọi trạng thái đều đồng tiến. Cho nên mỗi người nhìn mắt, mũi, tai, miệng mà nhìn ra khác nhau, không có giống nhau. Đó là trật tự của vũ trụ. Giữa con người và con người có thể ghét nhau, giết nhau, nhưng mà ông trời lại nuôi hết. Cho nên một cọng cỏ cũng sanh tộc, con ruồi, con muỗi cũng sanh tộc. Cho nên đó là vi diệu, khoa học không chế được, nhưng mà trời Phật không chế được. Vì Thượng Đế muốn đem con Ngài trở nên mạnh dạn và tinh tấn hơn. Thì phải cho nó từ cái khổ đi tới cái sướng. Cho con ra đời thấy sướng hết. Con đâu có biết giá trị của cái khổ đâu. Mà nhờ cái khổ con mới tiến tới cái thiện lành. Lúc đó con mới thấy giá trị của sự bình an. Ông Thượng Đế ông tạo cái khổ để làm gì? Cái khổ từ trong cái mầm mống thương yêu của Ngài mà ra.
Rốt cuộc là tại vì mình không hiểu rõ cái ý nghĩa của sự đau khổ.
Đó, phải không hiểu, mà bây giờ mình hiểu được, mình chấp nhận cái đau khổ, nó đâu còn đau khổ nữa. Cũng như người sung sướng ở đây, nhìn thấy người kia ngủ ngoài đường khổ quá, nhưng mà người đó bằng lòng ngủ ngoài đường không bao giờ khổ hết. Cho nên nhiều gia đình, cặp vợ chồng này thương yêu, mà cặp vợ chồng kia là cười mạnh, hiếp yếu, nhưng mà nó vẫn sống. Với cái luật vay trả của hai bên, rồi người này khinh người nọ, người này chọc người kia, nhưng mà gia đình nó vẫn sống. Thế cái luật đã an bài như vậy. Cho nên con tuổi trẻ phải học rất nhiều. Một ngày 24 tiếng đồng hồ là con phải học hết 24 tiếng đồng hồ, chứ không có rảnh đâu. Cho nên khi con trằn trọc trong giấc ngủ, khi con thấy chuyện đời bực bội, đó là con phải học. Khi con bực bội những chuyện không có thể giải quyết được, rồi con cũng liều bỏ nó, từ năm này tới năm kia con không cách nào giải quyết. Trong thời gian đó con sẽ bị đụng phải mạnh hơn rồi lúc đó con mới thích tập. Lúc đó con mới thấy là chiến tranh, ông trời tạo ra chiến tranh rất ác, nhưng mà rất hiền. Sau cái chiến tranh, họ sẽ giảm bớt cái mức độ ác độc. Và khoa học sẽ tiến tới một chút. Và nó tiến tới lúc tinh mà tiêm ra cái hồn rồi là không còn chiến tranh nữa. Cho nên ai đã tạo ra thiên cơ, con óc con người đã tạo ra thiên cơ. Ở xã hội hiện tại, những người bất phụ sẽ bị diệt, bất phục, rồi nó mới chết đi, nó trở lộn lại, nó vô cùng cái khối đó. Và lúc đó, nó lại thông minh hơn, và nó lại hòa tan với các giới, nó lại thành trở lộn lại.
Con hiểu khúc đó.
Tại sao là nó hòa tan? Tại sao lúc nó chết rồi, nó trở lộn lại, nó phải hòa tan? Vì nó qua một cơn thử thách đau khổ giữa địa ngục, và nó trở lộn lên thì... lúc đó mới hòa tại với các giới lập lại đẹp hơn sư vậy mà đi.
Hỏi những đau khổ của người khác có nên ôm để lo cho họ hay không? Trả lời chưa. Chuyện bất cứ của một ai cũng đều nằm trong luật nhân quả của chính họ. Không cần ôm lấy để lo, cuối cùng tự nó phải giải quyết với nó, mọi việc cũng sẽ xong, mọi việc đều từ trong tự nhiên mà có, rồi từ trong tự nhiên giải quyết xong, cuối cùng sẽ sẽ báo cáo duyên nghiệp rõ ràng. Cho nên câu chuyện mấy nghìn năm về trước cũng nằm trong nguyên lý thức tâm như bây giờ.